Thank you. pháp là cố thân cao thượng. Trong tam hành ấy được đi thân đề chứng hồ hoa niết bàn là cố thân cao thượng. Khi tu chẳng biết đời
chứng không đóng
không sâu từ thái và vô nhiễm là cố thân cao thượng. Nhìn sợ thân như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là cố thân cao.
Nam mô Bụtaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin tay chen đi đầu lãnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính lãnh lễ sư trưởng, thượng tọa, giác lãnh thượng tọa pháp đăng đại đức Minh Hạnh và chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đại hữu. Nam mô Bụtaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên Lan Cọc mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014 thuộc lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương 2 tiểu phẩm kinh chánh xuất gia sẽ do thượng tọa pháp đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụtaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng sứ giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chứa cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình sinh tạo Sutta Nibbata, kinh chánh xuất gia sẽ do thượng tọa pháp đăng dẫn giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụtaya. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng cầm bích là con dân bích cho ngài.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Xin đại lễ chi tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Trước hết thì chúng con xin lễ sư trưởng. Bạch chi tôn đức Phật quý Phật tử, hôm nay chúng ta có một bài giảng của sư tôn Pháp Đăng về tình hình chánh xuất gia ở trong giáo trình. Như chúng ta đã được nghe phần diễn nhập trong những trước khi qua đến bài kinh này. Đây là một ở trong những bài kinh và tương đối rất là cô độc và trực tiếp nói về đời sống của vị xuất gia, không phải chỉ hình thức ở bên ngoài mà ngay cả tâm lý xuất gia và hành tu xuất gia. Vì sao đi được thì cái gì hình tướng nó vẫn có nhiều điều quan trọng để chúng ta đọc học về kinh này. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ thành một sư tử giáo sư. Hy vọng rằng hôm nay thì không đang có thể tập biết được. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa Tự Siêu, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Lộc Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Vinh Minh Phúc. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Suttami Ba Tá do Hòa thượng Minh Châu dịch duyệt kinh Chánh Xuất Gia. Đoạn 365. Với lời và với ý và với cả nghiệp làm không chống đối một ai, chân chánh biết diệu pháp thường cố gắng hướng đến đường niết bàn tịch tịnh, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 366. Tỳ kheo không tự cao, khi người đảnh lễ mình dầu có bị niết mắng, không khởi tâm tích tối, được đồ ăn của người không có sự tham đắm, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Tỳ kheo sau khi đoạn tham dục và sanh hữu, từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai, vị ấy vượt nghi hoặc như thật như thế nào, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Với ai các tùy miên không còn có tồn tại và cội gốc bất thiện được nhổ lên, tận trừ vị ấy không tham dục, không có hy cầu gì, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Ai đoạn tận lậu hoặc, đoạn trừ cả kiêu mạn, mọi con đường tham dục được chế ngự nhiếp phục, được nhiếp phục tịch tịnh, tự ngã được an lập. Tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời, có lòng tin nghe pháp, thấy được biết định tánh, bậc hiền thông phe phái, giữa rất nhiều phe phái. Có thể nhiếp phục được tham, sân và hận thù, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Có lòng chân nghe pháp, thấy được quyết định tánh, bậc thiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái, có thể nhiếp phục được tham, sân và hận thù, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Tâm tịnh và chiến thắng, kéo lên màn che kính, tự tại trong các pháp, đến bờ kia bất động, đoạn diệt các sở hành, thiện xảo trong chánh trí, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, vượt qua các chủ thuyết, trí tuệ thật thanh tịnh, với tất cả mọi thứ được hoàn toàn giải thoát, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. rõ biết được pháp cứu, chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng, đoạn tận các lậu hoặc, đối tất cả sanh ly, đối tất cả sanh y, được trừ diệt hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chấm du hành ở trên đời. Người hỏi, bạch Thế Tôn, chắc chắn thực sự là vậy, tỷ kheo ấy được chế ngự, đã an trú như vậy, đã nhất phục hoàn toàn, tất cả các kiết sự, tỷ kheo ấy chân chấm du hành ở trên đời. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp.
Chưa xin được hỏi là quý Phật tử. Có nghe chúng tôi nói được không? Thưa quý vị, có nghe chúng tôi nói được không? Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin lỗi là hôm nay chúng tôi cũng gặp trục trặc đường truyền. Và bây giờ thì chúng tôi cố gắng đi dùng laptop và lời chụp rụng. Nó rất là quan trọng. Nghe tổn thương của chúng sinh khác, nó đến từ rất là nhiều. Chúng ta có những cái lời nói, hành động, việc làm để làm tổn thương những người đó, làm tổn thương chúng sinh đó. Ví dụ như có những người họ rất là sợ chuột, sợ kiến, và do cái sự sợ hãi đó nên khi họ chỉ mong rằng có ai giết những con vật đó đi để cho họ không thấy được, hay là vì chúng ta sợ rắn chẳng hạn. Có nhiều người nó thấy rắn mà mình đập, tại vì do cái nỗi sợ của mình. Thế là vì ở trong cuộc sống của chúng ta có những người xung quanh họ làm cho mình bất bình, do đó mình luôn cái tâm hiểm hận với những người này. Tâm hiểm hận ở đây đại lực, đại lực nó là cái gì có hiểm chưa nói là nó có thì gắn gì điện trước trước thì thú vị. Tâm hiền thận là cái tâm nào là bất bình với người khác, nuôi kiên hận thù, nuôi quan cái, và đặc biệt là do chúng ta không có đó. Như cái nói rằng bây giờ a nói xấu hay còn gì nữa, chúng ta nói sao đó cho người khác họ ghét người ta, cái đó là một thứ hiểm hận trong cuộc sống. Có thể là chúng ta không có để ý, có thể là chúng ta nghĩ rằng mình có cái quyền gọi là quyền tự vệ bản thân, nhưng mà quên đi ở trong cuộc sống chính những cái ý nghĩ là chống đối người khác, chống đối chúng sinh khác, nó dẫn chúng ta đến chỗ là chúng ta có những cái lời nói có những việc làm tổn thương Ngày chính này một cái người tu tập hay không biết rõ là mình không đồng tình với ai, mình không thích một ai, không có nghĩa là mình phải biến tỏ cái sự không đồng tình đó bằng cái tâm hận thù. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình sống ở trong một gia đình hay trong một ngôi chùa, có những người mà họ họ có cơ sở rằng họ làm cho mình một hoan hỷ, và mình không đồng ý về cái cách đó. Nhưng mà không hẳn là vì cái sự không đồng ý đó mà chúng ta luôn luôn để cách để thắng hạn người đó, và trái lại là chúng ta có thể xây dựng, chúng ta sẽ nói được cái ý kiến của mình, nhưng mà trình bày quan điểm không đồng tình không có nghĩa là chúng ta nuôi cái ác tâm với những người như vậy, cái sự chống đối gì cả. Đây là một cái thái độ mà ghét bỏ, thái độ muốn gây tổn thương người khác, nó là cái phản ứng thường tình của chúng ta, mà nó kéo theo cả hành động lời nói về ý nghĩa của mình, đặc biệt là ý nghĩa. Có một lần chúng tôi nghe câu chuyện của một vị thiền sư, ngài đề cập đến một việc là một cái người thế gian ấy, thì họ xem thường cái chuyện quan trái. Ví dụ như sống trong nhà mình nhận người nào đó, hay là mình đi ở trong xóm làm nhận người nào đó. Nhưng một người tu tập thì hiểu rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, là nếu trong lòng mình làm sống mà mình có cái sự thù ghét, có sự căm ghét một ai đó, thì cái đó thật sự là nó bất lợi cho mình lắm. Nên ngài khuyên là trong ý thức về sự vô thường đến bất cứ lúc nào, mình nên hướng tâm của mình một cách tiến bờ nhẹ nhàng rất là an lạc, và khi cái tâm của mình mà nó được thanh tịnh rồi thì lời nói và hành động của mình nó mới thực sự là thanh tịnh. Như câu đó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tâm tạo tác. Nếu cái tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Và ở đây cũng nói rằng một cách đơn giản nhất là chúng ta có thể kiểm soát được hành vi của mình là kiểm soát hành vi qua ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý nghiệp. Chúng ta nói nhiều, chúng ta phân tích nhiều, nhưng mà chúng ta phải thực hiện từ một độ đơn giản nhất: lời nói, hành động, ý nghiệp, ý nghiệp. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với quý Phật tử, nhưng mà ở trong cái cách đối với chúng tôi nó có cái lương tâm đã công kích một ai đó, một cá nhân người nào đó, thì cái đó là cách khẩu biệt chống đối chúng sanh khác, hoặc giả là ở trong tận cùng thâm tâm của mình luôn luôn lưu ý nghĩ là mình ghét người nào đó. Vì hôm nay có nhiều người họ nghĩ cái chuyện đó cũng quan trọng, nhưng mà thật sự ở trong tâm viên của mình, chúng ta nhớ là Đức Phật nói là nếu có tâm thanh tịnh nó đang hay hành động, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Nhưng mà nếu cái tâm ô nhiễm nó đang hay hành động thì khổ não sẽ theo ta, sẽ theo sau như xe hay trên con vật kém. Và vì vậy căn bản của người tu tập là mình làm sao tâm của mình nó giống như khu vườn thanh tịnh. Khu vườn thanh tịnh đó nó không có cỏ dại, không có dây leo, khó chứ không phải dễ, thưa quý vị, rất là khó khăn. Chúng ta đặc biệt phải cẩn thận là cuộc sống hôm nay là cuộc sống có nhiều sự đụng chạm, chỉ một chút thiết kiên nhẫn, chứ hoặc giả là khi chúng ta quá mong mỏi thì gì đó. Chúng tôi quen với một Phật tử ở chùa, và vị này rất là lễ viên y, cũng như vị tình Việt Nam, để đi Việt Nam quen với chị Tâm. Và khi vị này qua đó, thì vị này bị rủ con cái và những người đã bạn đi chùa để cùng phước lo lễ viên y đó. Thì ở trong số người mà vị này cũng thì có đứa con trai, nó nói rằng ở Việt Nam bây giờ thì giàu có hơn mình nghĩ đấy, cho mẹ đem tiền mà cúc lên bên đó làm cái gì. Thì đối với chúng ta là những người bình thường thì ý kiến chỉ là ý kiến thôi, nhưng mà đối với cô này mặc dù thương con nhưng mà giận lắm, giận đến nỗi mà gọi điện thoại nói với chúng tôi. Thì thưa quý vị, chúng tôi có giải thích cho cô thấy được một điểm là vấn đề quan trọng không phải là ý kiến của đứa con trai, mà vấn đề quan trọng là tại vì cô quá mong mình tổ chức lễ viên y, nhưng mà con nó không có chia sẻ ý kiến mình như vậy. Thì người tu tập cái thực sự để ý trên nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình. Có nhiều khi vì cái thiện chí, thiện tâm mà chúng ta là nuôi những sự tội bực bội ở trong lòng, mình có thì thôi cho được, ai là sống cho thoải mái. Phải nói là đối với tất cả những người tu tập thì cái khả năng là chánh niệm, cái khả năng là ý thức được cái gì đã xảy ra ở trên tâm mình, đó là một điều khó. Là bởi vì chúng ta quên bản điều đó đi. Thưa quý vị, cả ba cái sở hành đều là của thân, của khẩu, của ý, thì cái nào cũng quan trọng hết, cái nào cũng cần phải lưu ý. Bây giờ chúng tôi nói sang một cái ý ước mà ở trong bài kệ này có đề cập đến, là thường cố gắng giữ cái niết bàn thân tình. Ngày nay cái tâm lý chung của chúng ta đó là mình làm điều gì mình thích thôi, nhưng mà mình không có nhớ nghĩ đến cái khía cạnh, cái mục đích chính. Và kể cả nguy hiểm hơn nữa là ngay cả những vị tu sĩ khi mà tu tập cũng không có nghĩ đến niết bàn. Và đôi khi lúc người ta mô tả niết bàn như cái gì rất là đáng sợ, rất là đáng ngại. Có gì cao xa lắm, nhưng mà chúng ta nên hiểu được niết bàn với hai cái phương diện, đó là an tịnh và giải thoát. Tịnh tịnh có nghĩa là sự bất lực, vắng lặng của phiền não, vắng lặng của cái khổ. Giải thoát là vượt ngoài tất cả những sự buộc ràng. Nếu trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta có là tập tâm nhắc nhở, chúng ta về giá trị của tập tâm giải thoát, hay nói cách khác là niết bàn, thì chúng ta bớt bận lòng đi tới những chuyện khác. Nó giống như là chúng tôi có quen với một phần kiến là liền. Vì cái gì có thể chơi tiếp một chút. Thưa quý vị, nếu mà trong cuộc sống như chúng ta không có một cái ý thức rõ hay là ý thức thường xuyên nhắc về một cái giác ngộ giải thoát, thì có lẽ là chúng ta thấy rằng cái khứ giới giải thoát và hiện tại hai cái đó nó hoàn toàn khác biệt với nhau. Chúng ta quên mãn đi. Hồi nãy chúng tôi có nói về một chuyện là chúng tôi có quen với một cô Phật tử, cô tu thường thiền tên tức là thiền của Nhật Bản. Có thể là cái phương pháp tu thiền của cô ấy thì chúng tôi không có thực hành, nhưng mà chúng tôi thấy cô có một cái này tự nhiên rất là hay, mà mình phải để ý là mới vì cái quan niệm của cô là quan niệm của người Zen, cô đặt tất cả mọi vấn đề là làm sao đạt được cái đẹp, và cái đẹp đó nó phải giản dị. Khi mà chúng ta nói đến cái giản dị ở đây đó là từ cái sinh hoạt hàng ngày cho đến sự trang trí nhà cửa cho đến mọi thứ, làm sao mà đạt được cái đẹp như nghĩa giản dị. Và chúng tôi thấy rằng cô luôn luôn trung thành với cái nguyên tắc đó. Và có một vài lần cô mời Kỳ Đăng về nhà để nói chuyện. Chúng tôi đi với Thầy Sư Tất La thì chúng tôi mới thấy là cái phong thái đó nó bằng lại. Và bạn ở trong cô dọn ăn ở trên bàn thì đến cái cách mà cô mà trang trí nhà cửa thì tương tự như vậy. Quý vị, tất cả chúng ta, đặc biệt là các vị tu sĩ ở đây, nói về đời sống xuất gia, nếu lúc nào chúng ta cũng nhắc nhở về cái cách giác ngộ giải thoát hay là tịch tình giải thoát thì thường, đặc biệt là chúng ta có một thái độ khác đối với phiền não, có thái độ khác đối với những ràng buộc, có thái độ khác đối với những cái gì mà chúng ta bài biện trong cuộc sống này. Nó mang cái đặc tính của cái gì đó mà nó giải quyết được sự việc. Nếu mà chúng ta không có hướng hồi nhất bằng, không nhắc nhở thì chúng ta quên bản đi điều đó. Lẽ ra thì chúng tôi có nói thêm một vài kể nữa, nhưng mà thứ gì ngày hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị đi California, và bây giờ thì chúng tôi có một vài công việc làm ở tại đây. do vì chúng tôi xin giúp đỡ tại đây. Phần tiếp theo sẽ là phần thảo luận. Không biết là chư tăng có mặt trong chung hiện tại bây giờ thì thấy có thủy tổ Tiểu Siêu, thủy tổ Pháp Năng, có đại đức Pháp Tích. Tôi biết là thủy tổ Pháp Năng không cảm biết được, xin hỏi đại đức Pháp Tích, đại đức Tích có nghe và có cảm biết được không? Nếu đại đức Pháp Tích cảm biết được, thì đại đức Tích trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dường như để đến tích không có mặt trước đó, xin hỏi thưa tòa tự sư, thưa tòa có cảm biết được không? Nếu thưa tòa tự sư không biết được thì xin thưa tòa hoàn thiện trả lời. Có những ngày thật là lạ, thưa quý vị, chúng ta có rất là nhiều cái bài tục đặc ký rồi. Chúng tôi không thấy có sự tổn thương siêu và để được tính như thầy. Dù như hôm nay chúng ta ở Việt Nam sẽ ra không có không có giảng được, do vì chúng tôi sẽ cố gắng để giảng một một bài kệ nữa, nhưng mà bởi vì chúng tôi xuất ra thị trường thì chúng tôi chưa có phát đồ nữa, do đó chúng tôi sẽ giảng bài tiếp theo khoảng từ 20 phút, rồi nếu mà chúng ta có thể cảm biết được thì cảm biết không thì có lẽ là chúng ta đang phải đóng rừng sớm thì chúng tôi phải đi rồi. Có điều Phật tử hoàn nghĩa thì thực tế đôi khi có những ngày mà chúng ta gặp những khó khăn như thế này. Tí theo không tự cao khi người đánh lễ mình và có bị giết mắng không phải trong tích tối, được đồ ăn của người không có sự tham lắm, tí theo ở trên tránh nhiều hành ở trong đời. Không kể này thì tôi thấy rất là sáng, rất là rõ là đời sống của một vị tu sĩ này thì nó có nhiều thứ, có khi thì người ta cung kính mà có khi thì người ta quỷ bán, có khi người ta cúng dường. Nhưng cái chuyện mà cuộc đời đối với mình như thế nào đó, nó là chuyện của cuộc đời, mà quan trọng là trước những thứ đó chúng ta không có rơi vào trong hệ lụy. Khi người ta cung kính mà, thì không có nghĩa là từ đó chúng ta tự cao. Cái chuyện người khác họ cung kính không phải là vấn đề, mà chuyện người khác họ cung kính là chuyện của người ta. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ điều đó là mình làm cho mình cảm thấy mình tự phụ, làm cho mình cảm thấy là mình cao quý, thì cái tâm ngã mạn nó làm cho mình thấp xuống. Mới thì căn bản là người một vị tu sĩ biết được là tại sao Phật tử họ cung kính. Họ cung kính bởi vì một giá trị truyền thống. Và khi người ta cung kính, người ta nghĩ rằng vị tỳ kheo đó có được sự tu tập, có giới đức, có cái tri kiến Phật pháp v.v. Nhưng mà không có nghĩa là họ cung kính để cho mình khởi được cái tâm cao mạn. Chứ tuy mình nghĩ rằng đây là một điểm tương đối rất là tế nhị, nếu mà người ta tôn trọng mình, người ta tỏ thái độ cung kính mình, mà mình cao bạn, thì chung thì lúc mà người ta chỉ bán mình, người ta cho phẫn nộ, đau dẫn dữ. Chuyện này chịu đương nhiên là bởi vì chúng ta luôn luôn đặt cái tôi và cái ta của mình. Và khi mà chúng ta đối với một vị khách ở thực phẩm, thì có lẽ là cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó có đầy đủ quá, đôi khi mình không nghĩ là đó lớn chuyện. Nhưng mà nếu mà sống ở những cái nơi mà nghèo và thiếu kém, thì những cái thực phẩm gọi là những thức ăn ngon, những cái thực phẩm thịnh soạn đó, nó tạo chúng ta cái dính mắt hay đặc biệt. Chính thế giới là sống ở Việt Nam vào sau năm 75 đó, lúc chúng tôi về Long Thành, lâu lâu có một vài phật tử ở Sài Gòn thường là họ bên Long Thành thấy chưa tăng tu học thì họ thương, nhất là thời đó ai cũng khổ á, và những người này thì họ cứ đứa đó họ cũng có tiền, họ cũng có tiền và họ có lúc khi họ đi vượt biên hay là họ sắp đi vào tụ gia đình ở nước ngoài, thành ra họ lên chùa họ trai tăng một bữa trai tăng rất là đầy đủ, rất là thỉnh thoảng. Thì quý vị biết nhà giàu ở Sài Gòn mà họ là sắp đi đoàn tụ bên Pháp hay là bên Mỹ, hay là họ sắp đi vượt biên thì họ đem tiền bạc lên họ làm bữa trai tăng, đối với tăng là bữa thật là lớn lên đỉnh đỉnh. Và bữa ăn như vậy đó, ăn sâu quá thì một hai ngày sau thì chỉ tăng ngủ rồi nhé, là hôm qua đại hữu đã lên cũng dược thức ăn ngon quá. Thưa quý vị, có một lần chúng tôi nghe một vị sư bạn cũng là sư ngộ đạo đó, cũng ở trong chùa, sư nói là không biết người ta lên là cũng dược một bữa trai tăng như vậy đó mang lại cho mình bao nhiêu dinh dưỡng, nhưng mà nếu tối nay mình ngủ mà mình còn nhắm mắt thì có lẽ chắc mình đi vào địa ngục quá. Thì chú ý thì cái lời nói cũng giống như nói chơi, nhưng mà thật quả thật là nó có cái ý nghĩa rất là lớn, là cái chuyện người ta cúng dường mặc thực thì tốt, nhưng mà sự tham đắm của một vị tỳ kheo thức ăn qua rồi nuốt rồi tiêu hóa rồi nhưng mà cũng còn dính mắt tham đắm thì nó dễ dẫn vào đọa sinh, nếu mà không may là lúc đó chúng ta sinh hoại mạng chung. Ở đây Đức Phật này đặc biệt nhắc đến là người ta cung kính, không nên vì đó mà tự cao, người ta tỉ đoán mình, không nên vì đó mà phẫn nộ, người ta cúng dường thực phẩm, không nên vì đó mà tham lắm, thì vì đó có thể sống, có thể gọi là an toàn, chân danh, nghĩa là đi lại trong cuộc đời này. Những điểm này thực ra nó phải là những điểm nó quá khó hiểu, nhưng một cách nó thiết thực trong đời sống. Và vì nó thiết thực nên vì tiếp theo lúc đó thì bài kinh này có thể được xem như một bài kinh tụng, và một bài kinh tụng để mình hiểu thế nào là một con người sống tự tại, sống đúng nghĩa là hạnh tu trong cuộc sống. Vì nhiều khi chúng ta nghĩ đến cái sự tự tại mà mình nghĩ đến nhiều cái thật nó có thể là triết lý, chính những bài kinh này thôi chúng ta thấy là cụ thể. Quả thật là một vị sống mà không có cao ngạo trước cái sự kính trọng của người khác, mà không phẫn nộ trước sự nghĩ bắn người khác, mà không giết mặt nỗi tham lắm cái thực phẩm cũng nhiều, thì vị đó tương đối là có thể chân chính, có thể an toàn, có thể gọi là có bản lĩnh để đi lại ở trong thế gian này, trong hình chứng vị sa môn. Xin quý vị Phật tử quan hệ nhắc, quý vị nhắc tôi được điều nếu như vị tất cả được, quý vị quan hệ để cái tất cả sự chịu tăng thử, xem có vị nào ở trong trung có thể nghe và trả lời được. Bởi vì chúng vì chúng tôi đang nhanh cách thời gian lắm, và trước là chúng tôi đang cần phải chuẩn bị một vài thứ trước khi chúng tôi rời trường vào 10 giờ ra phi trường, nên không có thời giờ. Tuy nhiên chúng tôi phải cố gắng làm việc ở trong rừng, bởi vì hiện đại là thấy có đích của tất cả chúng ta có mặt như chúng ta tự siêu, chúng ta phát tăng để coi đại được Phật tính, nhưng mà không có không thấy gì là phản ứng này. Do đó chúng tôi không biết phải làm thế nào hơn là tiếp tục nhưng mà quý Phật tử hoàn thị giúp cho chúng tôi giúp cho chúng tôi trong trường hợp mà các vị có liên lạc được hay có cho biết là các vị nghe được thì xin xin quý vị Phật tử hoàn thị về chư tăng để tiếp lời được. Chúng tôi biết mỗi lần mà quý Phật tử vào trong rừng đó, chúng tôi rất là mong mỏi rằng thì giờ mà quý vị và các ông nghe pháp, quý vị được nghe pháp dù cách này hay cách khác, dù gì này hay gì khác, chúng tôi rất là ký những cái điều phút đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị ở trong cái sinh hoạt này, quý vị bỏ thì giờ vào để nghe pháp đó là một cái yếu hiệu mà chúng tôi tin rằng rất là đáng cho tất cả chúng ta hoan hỷ. Ở đây không có vui theo cách vui bình thường, ở đây cũng có quyền lợi, không danh không lợi, mà chúng ta chỉ có học Phật pháp thôi. Và chúng tôi tin rằng là tất cả những Phật tử vào trong rừng cái pháp còn lại tấm lòng rất là quý Phật pháp. Thì rồi quý vị biết là có những khi chúng tôi ra thị trường hay là chúng tôi đang đi trên xe nhưng chúng tôi cuốn vào, bởi vì chúng tôi không có muốn tụ cái niềm tin của tấm lòng của tất cả những Phật tử. Và thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với bài học cô kể vừa rồi đó. Thì một cái vị tỳ kheo hay là một vị xuất gia đi giữa cuộc đời này mà muốn mình đi được chân chánh, mình du hành được chân chánh, mình sống được chân chánh, thì chính là vị này không có bị vương vào những cái hệ lụy vì tham hay bị vì sân, hệ lụy vì cái sự quên mình, hệ lụy vì cái sự dĩ ngư. Người ta nói rằng mạng ai nấy lo, thì đúng như vậy. Một lúc mà chúng ta đi vào cuộc sống, chúng ta Phật tử là người suy sĩ ở đời cho rất chi, nhưng mà một khi đã đi xuất gia rồi thì chúng ta hiểu rằng có trăm muôn ngàn thứ mà nó làm cho chúng ta bị vướng mắc, và trong sự vướng mắc mà chúng ta không thể đi tới, và chúng ta không thể làm việc này việc khác. Như vậy là căn bản là ngày hôm nay chúng ta thức dậy buổi sáng và chúng ta có mười mấy tiếng đồng hồ trước khi mà chúng ta đi ngủ. Chúng Phật tử để ý thấy rằng ở trong mười mấy tiếng đồng hồ đó, nếu chúng ta từ buổi sáng đến buổi chiều mà không có tham, không có sân, không có hệ lụy, thì đó là cái khôn khéo của chúng ta. Nhưng mà nó cũng có thể vì lý do này lý do khác chúng ta đâm ra phiền não, thì chúng ta cũng phải từng có cách để bảo vệ chính mình. Không ai cái nhìn của người tu tập là mình bảo vệ mình trước, chứ đừng có trách người khác. Ví dụ như một ai đã nói câu là chúng ta sợ khởi tâm sân, mình nói là tự nhiên tôi vui mà chỉ làm cho tôi sân, thì mình không trách như vậy, mà mình thấy rằng do mình không có khéo gìn giữ phòng hộ tâm của mình nên mình sân rồi. Đức Phật này đưa ra một số hình ảnh, và ví dụ như người nói rằng một cái người mà không có giữ tâm của mình thì giống như cái mái nhà mà không có khéo lợp thì mưa nó thấm vào. Người mà khéo gìn giữ tâm của mình thì giống như cái mái nhà khéo lợp, khéo lợp thì làm cho nước mưa không có thấm được, thì mình không có ngồi nó trách một ông trời. Mình không có trách ông trời là sao mưa lớn, mà vấn đề là mình phải có cái mái nhà khéo lợp. Ngày là Ajahn Chah đó, ngày có một cái bài giảng mà hầu như khi mà chúng tôi sang ở bên chùa ngày từ từ chúng tôi nghe các vị hay phát biểu bài giảng đó, phải có người cùng nghe nữa. Đó là ngôi nhà của chúng ta. Thì quý vị biết là để có hàng ngày của mỗi người đều có một cái tổ, đều có một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà nó để che mưa che nắng để cho chúng ta sự an toàn. Nhưng mà ngày Ajahn Chah thì ngày dạy xuống, chúng ta hãy suy niệm được ý nghĩa của một ngôi nhà của nội tâm, ngôi nhà tâm, là sao mà tâm của chúng ta sẽ an trú được pháp, tâm của chúng ta nó có được những cái kèo cột vui nè, chống đỡ để gìn giữ tâm của mình. Và ngài nói rằng ở bên ngoài có trăm muôn ngàn thứ, nào là mưa, nào là nắng, giông gió, trộm cướp, vân vân. Thì nếu mà mình khéo tạo nên những ngôi nhà đó thì ôi tốt quá, chúng ta thấy mình biết là đẹp, mình đi có tính vào trong rừng mình tốt quá. Mà chúng ta tính đi, có việc xảy ra ngoài thị trường bây giờ, và đi có tính hoa hỷ giúp dùng để điều tiết và giảng cho những bài kệ sau dịch, thuê giảng một hay hai bài kệ tùy theo. Tại vì hiện tại là thấy sự tổng tiểu siêu không có nói được, sự tổng đăng không nói được. Đại trước thì đại trước tính hoàn hình giúp dịch để hoàn tất cái buổi học ngày hôm nay. Thật là có nên đại trước tính. Thế đại trước tính nhận giảng thích dùng cho mấy bài kệ. Dạ. Dạ xin cảm ơn đại trước tính.
Nha, sa thú sa thú, thay mặt đại chúng trong dung và chúng con chân thành kính tri ân đến làm tường tỏ nặng rất nhiều. Anh Nam Mô Bụt Đà Giá, con chân thành kính đảnh lễ đến làm sư trưởng tường tỏ nhật nặng, sư phụ tịnh tiêu tường tỏ pháp năng đại đức minh thành cùng chư tôn đức tăng. Anh kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Hãy kính thưa quý vị, do những ngày nay thì chúng tôi bị bệnh đau đường ruột, thành ra uống thuốc nhiều rồi, bây giờ thì mắt của chúng tôi cũng như là cái người chúng tôi chỉ muốn nằm yên một chỗ ha, thành ra nó cũng như là nó bị hôn trầm thì mi, hôn trầm thì mi nó rất là nhiều thì nhưng mà bây giờ thì mở máy lên á, mở cái lo lớn lên thì nghe thường tỏ rất nặng, bận rất nhiều công việc, nhất là gấp phải lên máy bay mà phải cầm hít ở trong rung, nên chúng tôi cũng phải nói rằng nằm không có yên rất là tốt rất là tốt luôn. Và hơn nữa thì thượng tọa cũng đã nhắc lại các vị Phật tử đã phân tập vào rung vào ở trong cái bài thoát này để muốn nghe sư tăng thuyết giảng, mà để cái thời gian của rung cấm quá thì như vậy thì nó cũng không phải lẽ, và cũng phải tín hiệu của sư trưởng trước máy. Thành ra bây giờ thì chúng tôi tiếp tục cái câu kệ số 367. Chỉ kêu sau khi dọn tham dục và sanh thủ, từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai, vì ấy vượt nghi hoặc đã rút ra mũi tên, vì tỷ kheo hãy chân cánh du hành ở trên đời. Chính quý vị, ở trong cái câu kệ này khi mà chúng ta đọc qua thì quý vị thấy rằng chúng ta bị trói buộc, chúng ta bị trói buộc bởi cái gì? Bởi ngoại nghi, tham dục và những cái sự ước muốn, ước muốn cái thân hữu của đời này đời kia. Thì thật sự đó quý vị, cái điều này khi mà chúng ta nói đến cái đời sống của chúng ta đó, thì đối với phàm phu của chúng ta thì lúc nào những cái pháp này nó cũng quay quanh chúng ta. Nếu mà một ngày nào đó mà chúng ta chỉ cần mà lơ là tí xíu thôi, thì có thể là chúng ta sẽ khởi lên cái hoài nghi rất là nhiều. Còn đối với cái sự mà ước muốn về thanh hữu, hoặc là mình bị tham dục nó chi phối, thì cái điều này là nó thường ở trong cái đời sống của chúng ta rồi. Dù vậy thì ở trong đây chúng ta tìm ra được ba cái chi pháp. Thứ nhất là hoài nghi, thứ hai là cái sự tham dục, thứ ba là cái sự ước muốn, cái sự mong muốn về sanh hữu, mong muốn về tái sanh. Thì nếu mà ai mà vượt qua được ba cái điều này thì trở thành một người không có bị trói buộc, và đã rút ra được cái mũi tên. Thì quý vị biết rằng bây giờ thì cái đối với cái sự hoài nghi đó là ở trong cái đời sống này luôn, là chúng ta hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về tăng chúng, hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp. À, những cái điều này là những cái điều chính. Thường thường khi mà kể ra hoài nghi đó thì chúng ta thấy rằng có hoài nghi về tương lai, hiện tại, quá khứ hoặc là giới định rồi vân vân. Nhưng mà ở trong cái phần này chúng tôi trình bày tóm tắt cho quý vị nghe. Thì thật sự ra cũng như có lần quý vị biết rằng chúng tôi mình thấy khi mà chúng ta ở gần với nhau, có nghĩa là gần ở đây là chúng tôi nói về cái khía cạnh là chúng tôi cũng thuyết giảng, ngoài cái giờ mà thuyết giảng đó, chúng tôi cũng ráng tìm một cái bài kinh nào đó hoặc là một cái câu kệ nào đó để chúng tôi học hoặc là chúng tôi đọc, vì rằng là biết mình có nhiều cái lúc là mình phải điềm khiết, hoặc là có nhiều lúc cái giảng tư bị bệnh hoặc là bị một cái công việc gì đó, thành ra mình phải lên giảng thế. Thành ra trong những cái lúc thường, quý vị biết rằng chúng tôi phải coi kinh điển hoặc là tìm một cái câu Phật ngôn, một cái câu pháp cú nào đó, dù cho khi mà đi ở trên xe cũng vậy, hoặc là ở trong cái sân chùa hoặc là ở bất cứ nơi nào cũng vậy. Nếu mà chúng tôi nhớ là chúng tôi sẽ bỏ một cái câu Phật ngôn nào hoặc là một cái bài kinh nào đó để mà chúng tôi nhìn, chúng tôi xem, hoặc là có nhiều khi mệt quá chúng tôi nghe. Còn đối với những vị Phật tử thì mình tiếp xúc hoặc là mình thấy nhau thường ở trên cái ban thốt này, có nhiều lúc thì mình nghĩ rằng có những người ta không có bị hoài nghi, nhưng mà thực sự ra cái nhóm của chúng ta là một cái nhóm rất là nhỏ vậy. Còn có những cái nhóm, còn những cái người mà người ta hoài nghi về Đức Phật rất là nhiều, hoài nghi về Đức Phật rất là nhiều, và có nhiều khi ở trong cái sự hoài nghi đó nó có một cái sự ích kỷ, một cái sự ích kỷ đi theo cái gì. Có lần đó chúng tôi thấy một cái anh chàng đó tự nhiên ảnh nói xấu về, ví dụ như ảnh nói xấu về Đức Phật. Nói xấu về Đức Phật đó thì ảnh nói rằng là ngày xưa ở trong cái thời của Đức Phật đó, là không có ngày không có chết, Đức Phật ngày không có biết là cái gì hết, là các vị tiên tăng rồi cũng không có biết là cái gì hết, là chỉ có đến cái thời mà của đạo chúa thì ông chúa ông mới viết lại ở trong thánh điển người kia. Thành ra ở trong cái kinh sách của Phật giáo là toàn là cái chuyện cũng như là chế tạo ra, tự đặt ra. Thì chúng tôi nghe vậy thì chúng tôi kiểm sơ lại thì chúng tôi biết rằng là cái ông này là tại vì ổng sao cái gì, tại sao mà ổng nói lên, tại sao là ổng nói lên những cái điều này. Quý vị biết rằng là tại sao? Tại vì ổng có những cái người con, những cái người con dâu, con rể của ổng là theo bên đạo chúa, thành ra ổng mới nói lên những cái điều đó. Nhưng mà thật sự ra ở đây chúng tôi muốn nói là có những người ta hoài nghi và người ta còn trọng thêm cái sự ích kỷ như vậy. Chứ thật sự ra đối với Đức Phật á, chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, tại vì chúng ta không chịu tin thôi, chứ ngài là một cái người mà được sanh ra đàng hoàng. Khi mà ngài còn nhỏ, ngài là thái tử đi đạt ta, có cha có mẹ, rồi lớn lên có sự nghiệp, đàng hoàng, rồi sau đó đi xuất gia để mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi khi mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi đó thì còn để lại những lời dạy của Đức Phật mà ngày hôm nay chúng ta gọi là tam tạng kinh điển. Thành ra một cái điều này đối với người trí đọc vào hoặc là nghe phân tích vào là người ta chấp nhận, người ta hiểu được điều. Chỉ trừ ra những người nào mà do bị cái sự hoài nghi nó quá nặng, rồi cộng thêm những cái tâm mà nó lệch lạc, phải nói là như là giống như là một người mà tà kiến, thì cái người đó có những người đó thật sự ra thì nó mới bị cái sự hoài nghi về Đức Phật hoặc là giáo pháp của chúng ta. Quý vị biết khi mà chúng tôi thuyết giảng cái gì, thuyết giảng một cái câu nào đó mà đối với những người mà thí dụ như là những cái đứa trẻ mà khi mà nó là học sinh, chỉ cần lớp 9 thôi, chỉ cần có trình độ lớp 9 thôi, thì chúng tôi phân tích ra cái này cái kia, và người ta hiểu liền, là người ta cũng như là người ta chấp nhận liền. Cái điều này không phải là người ta còn nhỏ, không phải là người ta là mười mấy tuổi mà mình là 40 tuổi mà mình nói người ta nghe gì. Nhưng mà tại vì cái điều này á, là có một cái, cũng như là có một cái lịch sử đàng hoàng, có một cái sự chứng minh đàng hoàng, chứ không phải là một cái quyền thoại, một cái điều gì hết. Rồi đối với những người mà ví dụ như vị thấy rằng những người mà người ta có một cái một chút trình độ ở trong cái đời sống người ta, thì người ta nghe những cái điều mà siêu tăng, nếu mà thật sự ra mình trình bày những cái câu Phật ngôn hoặc là những cái bài kinh nào đó, nhất là những cái lời dạy của Đức Phật, thì người ta nghe người ta rất là cũng như là có nhiều bài thì thật sự ra người ta nghe người ta không hiểu, nhưng mà khi mà được giảng giải một chút đỉnh rồi đó, người ta rất là hoan hỷ và người ta khởi lên cái niềm tin liền. Gì vậy thì một số người á, là người ta bị hoài nghi, là người ta hoài nghi về Đức Phật. Tại vì sao vậy? Thì có nhiều khi người ta nghe, ví dụ như người ta nghe những cái chuyện mà nó quan đường quá, nó quan đường quá. Cũng như có lần chúng tôi nghe cái người đó, người ta nói gia đình người ta đi đến chùa, có một cái bà sư cô đó, bà anh kêu như là người ta nói ở trong nhà người ta có người bệnh, rồi cái bà sư cô nó đem cái cá lợi của Đức Phật, cá lợi nó của sư ông sư bà gì chứ không phải là của Đức Phật, rồi ngâm ở trong nước, ngâm ở trong nước lâu ngày rồi kêu người ta uống, kêu người ta uống vô là hết bệnh. Thì ở đây chúng tôi kể ra những cái câu chuyện này, ý là chúng tôi muốn nói rằng là tại vì có những người người ta không có phước duyên, thành ra người ta gặp những người này thì niềm tin thì chưa có, mà gặp những người này là coi như là niềm tin không có thanh thở được. Rồi tối ngày cứ khởi lên cái hoài nghi, sẽ khởi lên hoài nghi dài dài và thường thường sẽ khởi lên hoài nghi. Tại sao vậy? Tại vì nghe những cái chuyện mà nó không có căn cứ, nó không có một cái nguồn gốc, nó không có một cái gốc tích nào, không có những cái sự chứng minh, không có điều gì để chứng minh được. Thành ra nếu mà những người này á, mà người ta gặp những cái vị mà tu sĩ như kiểu đó, thì chắc chúng tôi nghĩ rằng là cả đời hết cái cuộc đời này cũng không có khởi lên những cái niềm tin được, quý vị. Rồi người ta không có đem những cái giáo pháp, những cái giáo pháp của cái lời dạy của Đức Phật ra để mà người ta thuyết giảng, mà người ta giảng cách mà trồng bông trồng hoa rồi làm giường làm chuông vân vân, hoặc là người ta nói về những cái chuyện mà từ thiện, cái chuyện này chuyện kia, thì thật sự ra người ta cứ nói là đem đạo vào đời, đem đời vào đạo, đem tới đem lui, nhưng mà rốt cuộc thì một cái người đó không có khởi lên niềm tin. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc đó, khi mà chúng tôi đi lễ, quý vị biết không? Khi mà chư tăng đang ngồi nói chuyện với nhau, nói về cái chuyện này chuyện kia xung quanh ở cái đời sống tu tập, thì quý vị biết là ngay cái lúc đó mà nghe cái vị pháp sư mà giảng về một cái câu mà có cái lời của Đức Phật dạy cho nó, quý vị biết rằng chư tăng tự nhiên là tra thú là sai. Có lần đó chúng tôi ngồi gần với những cái vị trưởng lão, những cái vị trưởng lão khi mà ngồi nói chuyện về cái ngôi chùa đó hoặc là cái câu chuyện này câu chuyện kia, thì lúc đó như cái vị giảng sư thuyết giảng là cái cảnh thiền trợ cho tâm thiện sanh lên bằng cảnh duyên, thì quý vị biết chư tăng khi mà các vị trưởng lão luôn đó, khi mà ngồi nghe cái vị pháp sư mà giảng tới cái câu Phật ngôn đó, là các vị tự nhiên là ngưng cái câu chuyện lại, là tha thú liền. Ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này với một cái tính cách là quý vị biết rằng là những cái câu Phật ngôn đó, khi mà mình chịu khó mình thuyết giảng hoặc là mình chịu khó mình đào sâu, quý vị cũng như là quý vị thấy rằng có những người đó, người ta nghe pháp hoài, nghe pháp viết đó, người ta coi như là thường, nhưng mà thật sự thử mà quý vị lâu lâu mà quý vị thuộc lòng những cái câu Phật ngôn, ví dụ như là những ai quy y Phật, những ai quy y pháp, những ai quy y tăng, sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người để sanh vào thiên giới, vân vân. Thì khi mà mình nghe những cái câu Phật ngôn đó, thật sự ra nếu mà quý vị đi ra ngoài mà quý vị gặp người khác, quý vị đọc, người ta nghe như là một cái, người ta nghe như là một cái, một cái, một cái, một cái, một cái lời gì đó mà nó phải nói rằng là nó rất là bổ ích, là nó rất là có tác dụng là đến mọi người. Thì cái điều này ấy, là chúng tôi muốn nói lên những cái điều này, quý vị thấy rằng thường thường Phật ngôn, cái lời dạy của Đức Phật, mà cái lời dạy của Đức Phật đó, là còn cái oai lực. Thành ra khi mà chúng ta đọc lên, khi mà chúng ta chưa hiểu được, nhưng mà vẫn có cái sự mà thu hút cái tâm của con người nghe. Không phải là mình muốn người ta chú ý, nhưng mà do cái năng lực của Phật ngôn như vậy đó. Cũng như có lần chúng tôi cũng chia sẻ ở trong room này, chúng tôi nói về có hai cái nhóm người ta, người ta tranh đấu với nhau, người ta chuẩn bị để mà người ta hỗn chiến với nhau. Nhưng mà nghe Chư Tăng cứ đứng ở đó tụng thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, cái tâm thức liền bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đóng cho tàn, tiền sự lợi ích gì cũng chẳng có. Thì có lần chúng tôi chia sẻ cái câu này ở trên rừng này, thì có những người người ta mới biết, thì chúng tôi người ta nói rằng là ở những cái nơi khác người ta cũng có những cái bài kệ mà nói lên cái sự vô thường. Ví dụ như là ngày nào lượt dắt trăm cài đó, giờ đây mà vô quan tài rồi vậy kia. Thì những cái bài đó thì nếu mà xưa mình đọc đó, thì cũng làm thức tỉnh tâm của người nghe. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra không có thức tỉnh được quý vị là tại sao? Tại vì một bên là Phật ngôn, một bên là do, ví dụ như là do một cái hoàn cảnh gì đó của một ai người ta chế ra, thành ra đó nó không có, cũng như là nó không có làm cho đánh thức cái tâm của con người mà người ta thức tỉnh. Quý vị biết rằng chúng tôi gặp những cái điều này rất là nhiều, chúng tôi đã đưa ra những cái ví dụ rất là nhiều. Quý vị thấy rằng có những cái bài viết rất là hay, hoặc là có những cái câu danh ngôn rất là hay quý vị, nhưng mà quý vị thấy rằng nó chỉ sống động ở trong một cái khoảng thời gian nào đó, 100 hoặc là 200 năm là nhiều đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì không phải của một cái người mà giác ngộ mà viết lên, nhưng mà do một cái hoàn cảnh xã hội gì đó trong cái thời đó, thành ra những cái điều này được viết lên nó phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như ngày xưa quý vị thấy rằng có những cái bài hát có những cái bài hát ngày xưa đi, thì nó sẽ thích hợp với cái bối cảnh ngày xưa. Ngày xưa có những người chồng phải đi chinh chiến, rồi người vợ ngồi ở nhà để mà chờ đợi, hoặc là những cái cảnh khổ của chiến tranh. Thành ra những cái bài hát ngày xưa đó, quý vị thấy rằng nó khơi dậy cái tình người, hoặc là nó khơi dậy cái nỗi nhớ, hoặc là cái sự hy sinh. Thì ở trong cái thời đó mình nghe những cái bài nhạc đó, thì mình có một cái cảm nhận, mình có một cái cảm nhận nó sâu sắc quý vị. Còn ở trong cái thời nay thì nếu mà mình đem những cái bài nó ra thì nó phù hợp với một số người nào đó thôi, nhưng mà nó không có cả. Còn mà đưa những cái bài đó ra thì nó phù hợp với tất cả mọi người. Thì ở đây chúng tôi nói về những cái điều này để chúng tôi không phải là nói về cái chuyện ở ngoài đời, nhưng mà chúng tôi muốn mượn cái hình ảnh này để mà chúng tôi giải thích cho quý vị nghe là đối với những câu Phật ngôn là do cái bậc giác ngộ ngài nói ra cái chân lý ngàn đời nó là như vậy. Còn những cái bài ca hoặc là những câu danh ngôn hoặc là những cái bài mà như hồi nãy chúng tôi nói là ngày nào lượt dắt trăm cài rồi đó, bây giờ vô quan tài của mình kia, thì cái bài đó, những cái đó là do đâu quý vị? Là do lúc có cái bối cảnh như vậy, thành ra con người ta sáng tác ra, tại vì nó theo cái tâm tư, cái nguyện vọng hoặc là cái gì đó, những cái tình cảm hoặc là những cái tâm tư gì đó, thành ra người ta mới chế ra những cái điều đó, mới chế ra hoặc là người ta mới sáng tác ra những cái bài đó. Thành ra còn đối với những cái câu Phật ngôn của Đức Phật là do ngài giác ngộ, ngài thấy được cái chân lý đó, ngàn đời nó là như vậy. Thành ra cho đến bây giờ quý vị thấy rằng là trải qua gần 2600 năm rồi, nhưng mà những cái lời đó khi mà chúng ta nhắc lại thôi là chúng ta cũng có một cái, như là mình có một cái cảm giác để mà mình dừng lại cái tâm của mình này. Quý vị thấy rằng ví dụ như là có nhiều lúc ví dụ như là ví dụ như quý vị nghe một cái chúng ta mê nghe nhạc hoặc là chúng ta mê cái chuyện đi ăn uống hoặc là đi du lịch gì đó, mà thử quý vị nhắc lại ở trong cái ở trong tâm mình một cái câu Phật ngôn thôi, vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ đối với các pháp hữu linh, đối với các pháp hữu vi, thì quý vị chỉ cần nhắc một cái câu đó thôi, tự nhiên cái tâm của chúng ta nó sẽ có cái sự dao động, có nghĩa là nó sẽ dừng lại liền quý vị. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là một số người mà chúng tôi thấy ở trong cái thời gian gần đây là do cái lòng vị kỷ, cái sự ích kỷ quá, rồi không có gặp được một những cái lời dạy chân chánh của Đức Phật, thành ra mới dễ dàng khởi lên cái sự hoài nghi. Rồi nhiều khi người ta suy tư, người ta cũng không có biết cái cách suy tư gì. Thí dụ như mình thấy rằng có nhiều người ta cứ nói là do trời định, do trời sắp đặt, do thượng đế hoặc là do một cái đấng nào thật, thì quý vị thấy rằng không có ai mà sắp đặt cho người này đau khổ, không có ai sắp đặt cho những người kia hạnh phúc. Cái điều này nó có cái sự mà hạnh phúc và cái sự đau khổ đó, quý vị thấy rằng là thường thường là do đâu gì, thường thường là do cái nghiệp của mình nó cho quả, cái nghiệp của chúng ta nó cho quả, chứ không thể nào mà một cái đấng nào, ví dụ như đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không có muốn là cái người con lớn của mình phải được hạnh phúc, cái người con út của mình phải bị đau khổ, không bao giờ mà chúng ta muốn như vậy. Thì nếu mà có những cái đấng đó thì các cái vị đó cũng không có muốn, không có muốn chúng ta phải vướng vào cái dòng đau khổ hoặc là phải được cái sự hạnh phúc này hạnh phúc kia, thì đối với các cái vị đó cũng không có muốn. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nhắc lên cái điều này đến chí vị, để chúng tôi nói rằng là cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta chịu khó, chúng ta nghe chánh pháp, chúng ta học hỏi những kinh điển, thì dần dần chúng ta có một cái niềm tin, tuy rằng chúng ta chưa có đoạn tận được hoài nghi như là một vị thánh tu đầu hợp, nhưng mà ít nhiều gì chúng ta cũng có cái chỗ để mà chúng ta nương theo, hoặc là chúng ta cũng có cái chỗ để chúng ta bám theo, thì từ đó cái niềm tin của chúng ta càng ngày chúng ta càng thâm thở. Đến một lúc nào đó tính quyền tính lực của chúng ta mạnh, thì lúc đó chúng ta mới có cái cơ hội để mà chúng ta đoạn tận được cái sự hoài nghi đó. Bây giờ thì tiếp tới thì chúng ta nói về cái sự tham dục. Tham dục thì ở trong đây quý vị thấy rằng nói về cái chữ lupa, lupa. Cái tham này thì mỗi lần mà chúng tôi nhắc đến thì chúng tôi có nhiều khi mình rất là ngại, nhưng mà thật sự thẳng thừng mà nói đó, ở trong cái cuộc sống này thì tất cả chúng ta khi là phàm phu thì ai cũng còn cái sự tham hết, ai cũng còn cái sự quan tham hết. Chúng ta phải có người thì quá tham, có người thì tham quá thôi, thì có người người ta cũng có tham nhưng mà nó cũng vừa đủ thôi, nó cũng vừa thôi thì. Nhưng mà giờ là do đâu? Do nhiều khi lúc đó chúng ta có tàn có quý, hoặc là chúng ta có nghe pháp và chúng ta hiểu được, nên cái sự tham này chúng ta cái lúc đó là cái do cái tàm cái quý của chúng ta nó sanh lên trước, thành ra cái tham của chúng ta nó còn lại nó vừa thôi. Quý vị thấy rằng tham mà nó thô thiển là có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái gì cũng muốn. Như cái trường hợp mà quý vị thấy rằng cái vị mà có tên là Nandaka, Nandaka quý vị thấy là một cái vị pháp sư rất là giỏi ở trong cái thời Đức Phật. Cái vị đó là cái pháp sư rất là giỏi. Cứ là mùa hạ là cái đi đến cái chùa này hỏi coi nhập hạ ở chùa này được cái lợi lộc gì, rồi bắt đầu là để lại một cái vật gì đó cũng như là mình đang nhập hạ ở trong cái chùa đó, rồi đi tới cái chùa khác rồi hỏi coi nhập hạ đây được phát tâm lên cái gì, rồi để lại một cái vật gì đó, rồi đi bốn cái chùa như vậy. Rồi sau khi mà hết 3 tháng mùa mưa đó thì biết chư tăng là có cái sự làm lễ dân y tứ nhật dụng bát tăng vân vân, rồi ông ta cũng gỡ những cái thông điệp để mà lợi chư tăng chia vân vân. thì đó là những cái trường hợp đó là chúng ta thấy rằng tham quá. À, cái sự tham đó là cái sự tham quá mày. Thì vậy thì cái sự tham này đó, cái sự tham này thì quý vị thấy rằng như cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta phải đi truy túc và biết đủ. Quý vị có nhớ một rằng là có những lần Thượng Tọa Thiện Siêu nói về cái sự tham gì đó, có nhiều cái góc độ. Và chúng ta tu tập, chúng ta tu tập thì chúng ta cũng phải biết, chúng ta phải biết cái cách thì chúng ta mới dễ dàng tu tập cái gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng là những trường hợp mà chúng ta tham về những cái đồ của vật này, những cái đồ vật kia, chúng ta thích có được nhiều cái vật dụng ở trong cái đời sống, thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng cái đời sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta có càng nhiều những cái đồ này đồ kia thì nó sẽ cung phụng cái đời sống của mình, nhưng mà không khéo đó, mình sẽ dễ đắm nhiễm hoặc là mình sẽ có nhiều cái lo âu. Một á là lòng tham mình càng ngày nó càng tăng trưởng, hai á là cái sự lo âu của mình nó sẽ sanh khởi rất là nhiều. Thành ra chính vì cái điều này mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta bị vướng vào cái sự tham mà nó thuộc về tướng vật dụng ở trong đời sống mình, có nghĩa là tham ăn, tham ngủ, tham xài cái này, tham chi phí cái kia, tham những cái điều này điều nào, thì cái đó là chúng ta phải tu tập bằng cái cách nào, là bằng cái cách mà chúng ta biết, biết vừa đủ, chúng ta biết tri túc, chúng ta biết tri túc thì lúc đó dần dần nó sẽ giảm lại cái tâm tham. Ví dụ như khi mà mình xài một cái vật gì đó thì mình cũng biết mình xài ở trong cái lượng nào nó là vừa đủ thôi, nó là một cái sự vừa đủ. Hoặc là đối với những cái chuyện khác cũng vậy, chúng ta cũng phải có một cái sự nghĩ như là mình biết con người chúng ta ngộ lắm, mình cảm thấy thiếu thốn thì nó cứ thiếu thốn hoài, còn mà mình cảm thấy mà mình biết đủ, biết vừa rồi đó thì tự nhiên lúc đó tâm của chúng ta sẽ ngừng lại, tâm của chúng ta sẽ ngừng lại. Đó là nói về mình tham, mình dính mắc về những cái gì mà nó thuộc ở trong cái đời sống này. Còn nói về cái sự mà tham ái hay là tham dục, tham ái hay là tham dục, thì cái tham này thì quý vị thấy rằng là phải tu tập mới đoạn trừ được. Chúng ta phải tu tập chúng ta mới đoạn trừ được. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng là Đức Phật dạy như chúng ta là phải tu tập những cái đề mục, ví dụ như là băng hai thể trược, hoặc là tu tập về những cái đề mục bất tịnh, có nghĩa là mình quán tử thi. Thật sự chúng tôi chia sẻ đến quý vị những cái điều này, khi mà chúng ta mà tu tập, ví dụ như mà chúng ta quán về 32 thể trược, thật sự thì con người của chúng ta, trong cái thân thể của chúng ta thì chúng ta có 32 thể trược, nó đầy đủ hết. Và cái thể trược của chúng ta nó cũng giống như mọi người, Thành ra nếu mà một người mà chúng ta quán, ví dụ như chúng ta quán về nước mắt hoặc là nước mũi, thì những người khác cũng vậy. Cái nước mắt, nước mũi cũng giống y như của mình thôi. Cái trạng thái hoặc là cái mùi của nó, hoặc là cái sắc của nó, những cái gì nó cũng giống mình hết. Nó cũng giống như là của chúng ta hết. Mà thử thì chúng ta thấy rằng ở trong cái thân thể của chúng ta đó, thì chúng ta nhìn những chất đó là chúng ta cũng đã gốm rồi, thì mình quán tưởng, mình thấy gốm là mình sẽ từ từ mình sẽ tăng lên cái tâm nhàn chán đi. Thì mình nghĩ là cái đối tượng ở bên ngoài cũng vậy, thì mình cảm thấy mình có cái sự nhàn chán đi. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rằng có những lúc mà chúng ta tu tập, có những lúc thì chúng ta phải tu tập thường xuyên, để nó có một cái năng lực. Thường thường quý vị thấy rằng như là một cái người mà võ sĩ cũng vậy, là một cái người võ sĩ thì phải luyện tập thường xuyên quý vị, chứ không phải là chừng nào muốn đấu là lên đấu đâu. Cái người võ sĩ người ta phải luyện tập thường xuyên. Cũng vậy, đối với đời sống tu tập của chúng ta cũng phải tu tập dần dần như vậy đó, thì lúc đó chúng ta mới có một cái năng lực. Chứ nếu cũng như có những người người ta nói rằng khi mà người ta nhập cảnh mới tu thật sự ra thú thiệt quý vị, đối với người tâm tham mà gặp những cái cảnh gì mà nó đẹp quá, à, nó hoàn mỹ quá đi, thì lúc đó rất là khó tu tập. Còn đối với những người mà nặng về tâm sân mà gặp những cái cảnh gì mà nó bất bình, à, gặp những cái nghịch cảnh gì, chúng ta không kịp để tu. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta có một cái sự sắp xếp trước, có nghĩa là chúng ta biết, ví dụ như là khi mà chúng ta đi ra ngoài đường, à, chúng ta biết rằng là chúng ta phải đem theo ở bên mình một cái gì đó, một cái chánh niệm, à, hoặc là một cái đề mục nào đó. Thì khi trước khi mà chúng ta đi á, chúng ta có những cái sự suy nghĩ như vậy, mình có những cái sự mà quán xét như vậy, rồi sau khi chúng ta quán xét rồi, chúng ta đem theo cái đề mục đó ở trên đường đi, thì nó sẽ không có cơ may để mà nó tránh được, nó tránh được những cái điều nguy hiểm. Ví dụ như quý vị thấy rằng, như chúng tôi cũng vậy, chúng tôi có nhiều khi quý vị biết rằng đi ra bên ngoài, chúng tôi cũng biết là do chúng tôi nghĩ rằng là chắc là do mình tu một thời gian rồi mình có một cái như là có một cái sự ý thức, không phải nói là một cái kinh nghiệm. Có nhiều khi chúng tôi gặp những cái hội chúng, là gặp những cái hội chúng mà người ta có đức tin về cái sự bố thí, hoặc là người ta có cái đức tin về học pháp, hoặc là có cái đức tin về cái sự học hỏi, người ta hỏi vấn đề kia, thì chúng tôi gặp cái hội chúng đó là chúng tôi hăm hở đi đến liền để khi thấy nhiều khi mình đến mình chào hỏi hoặc là mình khách tấn cái hội chúng, những người trong hội chúng đó. Còn khi mà chúng tôi gặp những cái hội chúng mà ví dụ như là họ thích chỉ trích, thích chỉ trích người này người kia, ví dụ như đi ở trong lễ đó, quý vị thấy cũng có những cái hội chúng người ta nói rằng là chỉ cần tu là được rồi, đâu có cần phải cúng những cái thức ăn cho nó như là nó thịnh soạn, hoặc là những cái thức ăn nhiều như vậy vân vân. Thì thật sự ra chúng tôi rất là sợ những cái hội chúng này. Tại sao vậy? Tại vì mình đi đến đó mình rất là mệt, mình rất là mệt, với một cái tâm mà bươi móc, hoặc là với một cái tâm mà chỉ rõ, mình có giải thích cho họ nghe đó, thì cũng giải thích bằng với một cái tâm nó rất là khó chịu, hoặc là chưa chắc gì mà họ nghe cái sự giải thích nữa. Thành ra gặp những cái hội chúng đó thì chúng tôi cũng như là mình phải tránh qua một bên, là mình đi một cái đường dần khác. Còn khi mà gặp những cái hội chúng người ta, ví dụ như là người ta lâu ngày người ta gặp lại mình, người ta thích hỏi những cái điều này điều kia, trước kia người ta nghe mình giảng ở trên Zoom như vậy, hoặc là người ta cảm thấy người ta cũng như là cái sự làm phước của người ta nó sẽ được như thế nào cũng không. Thì sẵn là nhân dịp ở đây thì chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe, vừa qua đó thì cô một cái tip mà viết tắt bên Nga đã về đến Việt Nam, về đến Việt Nam, và cái tip này đã làm chủ lễ dân y ở chùa Vũ Long, chủ lễ dân y ở chùa Vũ Long. Thì có nhiều người á, người ta mới nói với chúng tôi nè, không biết rằng là cái cô này ở đâu mà chỉ mới xuất hiện, mới xuất hiện ở chùa này có một lần, như là có vài tiếng đồng hồ trước làm chủ lễ, rồi những vị sư ở trong chùa đó là cũng gấp rút, ví dụ như chỉ với cổ cái này, chỉ với cổ cái kia, chỉ cái này cái kia. Thì đến cái lúc mà làm lễ dân y rồi đó, thì mọi người người ta giật mình, người ta rất là hoan hỷ mà người ta giật mình, người ta không hiểu rằng là tại sao cái cô này mới chỉ có trong có vài tiếng đồng hồ thôi, mà tại sao làm cái bài tác bạch, tác bạch nói về cái cảm nhận mà mình làm lễ nhân y, làm cái bài đó thì nó quá hay, nó có đầu có thân, đầu bài thân bài rồi cuối bài, rồi có nói chung là đủ chi tiết, và khi mà cổ đọc đó, thì rất là dạng dĩ, mà chẳng những dạng dĩ mà còn rõ nữa cái gì, những cái chữ Bali thì cổ rớt từng chữ mà rất là rõ. Rồi những cái dòng chữ Việt cũng vậy, cổ có những lúc cổ cũng đọc từ từ, có những lúc thì cổ cũng đọc nhăn qua. Thì mọi người á, người ta cũng như là người ta ngạc nhiên, nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng lúc đó ở trong cái nhóm đông người á, thì chúng tôi chỉ có một mình chúng tôi biết thôi, phải nói rằng là hôm đó thì rất là đông người, nhưng mà chỉ có một mình chúng tôi là nhận ra được là cái giọng đó là của một cái xích là mấy cấp anh nghe. Thì lúc đó chúng tôi mới đứng gần gần lại đó, chúng tôi kêu là mấy cấp anh nghe, thì cũng giật mình, cũng giật mình thì cũng nói đến chúng tôi thì mới biết rằng là lúc đó mình mới biết nha. Thì chúng tôi muốn kể ra những cái điều này á, quý vị biết rằng là đối với cái sự mà khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta có được nhiều cái khía cạnh, chúng ta có được nhiều cái điều kiện, hãy mà chúng ta đi ra bên ngoài hoặc là chúng ta tạo một cái phước gì đó thì nó cũng có một cái, cũng như là nó có một cái, nó có nhiều thắng nhiên, cũng như là cái câu chuyện mà chúng tôi đang kể cho quý vị nghe thì người ta rất là ngạc nhiên, ta không biết là tại sao mà chỉ trong cái vài tiếng đồng hồ mà cái người lại giỏi như vậy. Nhưng mà ở trong đó thì quý vị thấy rằng là tại sao vậy? Tại do cô này là đã lâu, cũng đã một thời gian khá là cuồng, đã gần một năm trời rồi, đã làm việc ở trong cái rung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má rồi. Thành ra giờ cộng thêm một cái tiếng nước này, cô thích, cô giỏi trên mạng, thành ra cô ca được, cô tìm được cái này cái kia, thành ra cô mới làm được cái bài. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là khi mà mình tu tập á, mình phải xác định, nói về cái điều mà gọi là tham dục đó, tham dục đó quý vị, chúng ta phải xác định, chúng ta phải xác định, chúng ta tu tập, chúng ta phải xác định chúng ta nặng về tham hay là nặng về sân. Chúng ta nặng về tham á, thì chúng ta đừng có gần cái hội chúng tham. Cái hội chúng tham người ta sẽ bài vẽ mình, người ta sẽ bài mình cái chuyện này, bài mình cái chuyện kia, bài đủ thứ chuyện hết. Mà mình vốn mình nặng về cái tâm tham rồi mà mình cứ nghe bài một cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ cái tâm của chúng ta sẽ đưa theo cái nhóm người đó liền. Còn quý vị biết không, khi mà chúng tôi hồi nãy cũng như chúng tôi rất là buồn ngủ, rất là mệt quý vị. Nhưng mà chúng tôi nghe những cái lời nói của thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa nói rằng là Phật tử ở trong rung mà để cho trống gì á, thì khi mà Phật tử đến mà nghe pháp thì thượng tọa rất là vui. Mà nếu mà để một cái thời gian trống cho Phật tử không có được nghe cái điều này, nghe cái điều kia á, thì đây là một cái điều cũng rất là khó chịu. Chúng tôi rất là mệt mà nghe nói đến những cái điều này thì tự nhiên cái tâm của chúng tôi nó hăng hở lên liền. Cái tâm của mình muốn nén, vượt qua cái sự buồn ngủ để mà mình chia sẻ một cái điều gì đó. Thì thật sự ra đó, thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói những cái điều này nó có liên quan rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta biết được cái tâm của mình có nhiều khi nó ưa, ví dụ như nó làm biến tu tập, thì chúng ta phải gần với những vị trưởng lão, chúng ta phải gần với những cái vị nào đó có cái sự tinh tấn để những cái vị đó nhắc nhở mình. Ngày xưa chúng tôi học được của rất là nhiều vị, từ những vị mà bình thường chúng tôi cũng học những vị. Hồi đó chúng tôi học ở Chư Lý Vĩnh Long đó, có một cái vị tỳ khu đó, quý vị biết không, sáng cái vị đó quét cái bảo tháp mà ở trên tay thì cầm cái cuốn kinh, rồi cái tay còn lại thì cái vị đó cầm cái chổi quét, thấy vị đó quét cái đâu ngó con kinh rồi bắt đầu cầm như vậy rồi bắt đầu quét. Thì có nhiều người ta cũng chê, quý vị, ở trong cái đời sống này phải nói rằng là có những người không, chúng tôi cũng thấy rất là ngộ, người ta làm gì cũng chê. Có những người lúc đó người ta nói rằng là quét rồi quét đi mình công hay là sao mà mình nhớ được, mà mình không thể nào mà mình làm hai chuyện một lúc. Nhưng mà có những điều đó, ví dụ như là chúng ta nhét được một từ nào vô ở trong cái tâm của chúng ta, được một từ thì nó tốt một từ đó. Quý vị biết rằng cái hình ảnh đó chúng tôi nhớ hoài, chúng tôi nhớ tới cái hình ảnh của cái vị đó rất là nhiều. Là nhờ cái vị đó làm cho chúng tôi cũng đôi khi chúng tôi cũng phải bắt chước thôi, đôi khi mình phải bắt chước cái điều đó, tại vì cái điều đó nó có lợi ích, quý vị, nó có lợi ích. Có những cái điều ví dụ như mình thấy người ta xài cái đồ gì đó, nó theo cái mô đen, hoặc là mang một cái dép gì đó nó theo một cái mô đen, thì cái điều này chúng ta không nên, chúng ta không nên bắt chước, mà chúng ta phải sống nó vừa nó hợp theo cái thức của mình, hoặc là vừa nó hợp theo cái công tâm, thì cái điều đó. Còn cái điều gì mà nó có lợi ích sẽ học theo. Vậy thì quý vị khi trở lại cái vấn đề này, khi mà chúng ta tu đó, con người tinh tấn quá thì cần với những vị tinh tấn, hoặc là con người của chúng ta nó thất niệm quá thì chúng ta phải gần với cái, những cái vị mà có cái chánh niệm mạnh, hoặc là chúng ta phải ráng chúng ta tu tập làm sao để mà chúng ta phát triển được cái chánh niệm. Chúng tôi thấy có nhiều người họ nói về chánh niệm rất là nhiều, nhưng mà ở đó là quên trước quên sau, quên ghét quên đồ quên này quên kia. Thì nhưng mà khi mà nói đến thì buồn quý vị. Hoặc là có những người đã nói rằng là những cái vị, ví dụ như là những cái vị giảng sư đó lo giảng hoài không có lo hành thiền rồi kia. Nhưng mà thật sự là những người đó người ta nghĩ như vậy á, chúng tôi cũng không có vừa ý. Tại sao vậy? Tại vì mình tu tập tâm làm sao cho tâm mình có chánh niệm. Còn nếu mà mình mà nói người ta như vậy thì trước nhất là mình đã thất niệm rồi, trước nhất là mình đã thất niệm rồi. Vì cái con đường mà chúng ta tu tập nào đó chúng ta mới thành đạt rồi từ đó chúng ta mới phát triển được cái chánh niệm, phát triển được cái chánh niệm nhiều hơn. Con người thì người ta do người ta cũng như là quý vị thấy rằng có hai cái xuất gia mà chúng ta rất là cần. Người mà có đức tin vào cái xuất gia thì họ sẽ học xong một cái đề mục nào đó, họ học kinh, học luật, học luận xong họ sẽ tìm một cái chỗ nào đó, một cái đề mục nào đó, rồi tìm một cái chú xứ nào đó để mà tu tập. Thì đối với cái người mà xuất gia mà bằng trí tuệ, do trí tuệ thúc đẩy đó, thì cái người này sẽ đi vào ở trong cái giáo pháp này xuất gia. Sau khi xuất gia rồi học kinh tạng, học tán pháp, học luận vân vân, rồi cũng vừa tự mình tu tập và vừa đem đi thuyết giảng cho người kia nghe. Thì cái bổn phận của mình, ví dụ như là bây giờ bổn phận của mình là một cái vị hành giả, là một cái vị mà hành thiền, thì mình cứ lo mình tu thiền đi, mình cứ lo mình tu thiền đi, mình tu đến chừng nào mà mình thấy rằng ví dụ người ta lại xảo với mình là do sao người ta bị mất niệm, hoặc là do người ta ví dụ như bây giờ người ta bị phóng tâm, cứ suy nghĩ đến chuyện đó chuyện này chuyện kia, thì mình nói có được gì đấy. Mình cũng giúp cho cái đời sống tu tập này, đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng đây là những cái nghĩa cử rất là cao đẹp quý vị. Còn nếu mà chúng ta mà cứ chỉ trích người này chỉ trích người kia đó, thì cái điều đó nó không có đem lại ích lợi gì. Chúng tôi nhớ những cái câu mà của vị những vị trưởng lão đó, cái ngày dạy đó, mình nói người ta thì cũng không được gì, nhưng mà trước nhất là cái tâm của mình nó nóng nảy rồi. Cái tâm của mình đó là một cái dầm, một cái lộ trình tâm mà nó những cái động lực bất thiện nó sanh lên, những cái động lực sân nó sanh lên. Thật sự ra chúng tôi chỉ sợ ở trong cái đời sống của mình á, nhiều khi mình bị thất thiện thôi. Chứ mà nghe mình học ở trong nhiều pháp mà mình nghe giảng nữa, quý vị thấy rằng ở trong một cái búng tay chấp nhà mà chịu sát na sanh diệt, thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta tâm ở trong một cái quá trình, ví dụ như là một phút đi hoặc là năm phút đi, thì quý vị thấy rằng là bao nhiêu cái động lực tâm nó tăng lên. Mà quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, nhiều khi mình nhức răng cái mình khó chịu nè, mình nóng lực mình cũng khó chịu nè, thời tiết thay đổi mình cũng khó chịu nè, bệnh hoạn nhức xương cũng khó chịu, cái sự tâm cũng mình thấy rằng cái quả nó có nhiêu đó mà mình chịu khổ nổi. Mà một cái khoảng thời gian dài mình sân hận rồi, mình nó tác động cái tâm sân này, nó tác động đến khẩu nghiệp, đến thân nghiệp, đến ý nghiệp, rồi quý vị thấy rằng cái quả báo về sau không mình chịu nổi, ngay trong hiện tại mình chịu khổ nổi, thì ở trong những cái đời sống sau không mình chịu nổi. Thành ra quý vị thấy rằng mình cứ lo mà mình tu tập, mình lo mình tu tập. Và ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đó chúng ta mà tu tập thường xuyên thì chúng ta sẽ ngăn chặn được rồi, chúng ta sẽ ngăn chặn được, cũng như là chúng tôi nói với quý vị, khi mà mình biết cái hội chứng đó mà ham học thì mình đi đến, hoặc là cái hội chứng đó người ta thích có cái sự mà bố thí, hoặc nói chung vân vân, nói chung là người ta thích về thiện pháp nhiều thì chúng ta đi đến. Thì một người thì tu tập đối với cái sự mà ham đắm về cái vấn đề này vấn đề kia đó, chúng ta khéo, chúng ta quán xét thì chúng ta sẽ vượt qua. Còn mà mình không khéo quán xét á, hoặc là mình bị những cái người mà chúng ta có cái lệch lạc, những cái tư duy mà lệch lạc á, chúng ta mà gặp những cái trường hợp đó rất là nguy hiểm. Cũng như người ta nói rằng là trà đình tủ điếm người ta cũng tế độ cho thành một cái đạo tràng. Hoặc là mình đi đến với những người thân thì mình mới biết mình có tâm từ. Thật sự ra đừng dại dột, chúng ta đừng dại dột mà chúng ta đi đến đó rất là nguy hiểm. Chúng ta chưa đủ nội lực, chúng ta chưa đủ có được cái oai lực của tâm từ, mà những cái chảo dầu sôi mà đổ vào người chúng ta nó cũng thành một cái nước mát. Chúng ta chưa đủ cái nội lực đó đâu. Thành ra chúng ta nên đi tìm những cái hội chúng nào mà bớt ít dây gỗ thì chúng ta đi đến, chứ chúng ta đừng có. Chúng tôi thật sự ra có lần chúng tôi cũng nghe nhiều người đi đến với những người mà hung dữ, đi đến với những người có cái sự sân hận nhiều thì mình mới biết được mình có tâm từ. Cái điều đó nguy hiểm lắm. Gì chúng ta đi đến đó không khéo là chúng ta còn dữ hơn họ nữa, chúng ta còn sân dữ hơn họ nữa. Thành ra chúng ta nếu mà mình chưa đủ, mình biết mình chắc chắn mình chưa đủ cái năng lực đó, mình tu tập mà trong tâm của mình đó, mà cái cột quay nảy không còn thấy cái sự tâm hận, còn tham ái, thì lúc đó chúng ta sẽ du hành ở trên đời này. Còn nếu mà chúng ta chưa đủ, chúng ta xét lại đi, mình xét lại mình thấy mình chưa đủ cái điều kiện đó, thì chúng ta nên tìm một cái chỗ nào đó chúng ta tu tập. Vậy thì đối với cái tham dục này đó, là chúng ta phải đối trị bằng những cái đề mục như là quán về thể trược, 32 thể trược, hoặc là chúng ta tu tập những cái đề mục mà bất tịnh, cũng như là quán tử thi. Thật sự ra đó, khi nào mà quý vị cảm thấy tâm của mình mà có tham nó sinh lên đó, quý vị cứ suy nghĩ về những cái điều này, chúng tôi bảo đảm lúc đó cái tâm mình nó sẽ bớt đi cái sự tham đi. Chỉ sợ lúc đó chúng ta không có đủ năng lực, nghĩa là như chúng ta ham ngủ quá. Có nhiều khi quý vị thấy không, ví dụ như giờ mình lập tâm là trước khi mình ngủ mình sẽ hành thiền 10 phút, nhưng mà có những bữa, những ngày, những đêm nó mệt quá này, nó mệt quá rồi chúng ta không chịu nổi 10 phút, chỉ 5 phút hoặc là 3 phút thôi, thì ý là cái giấc ngủ nó sẽ lôi kéo mình. Ý là chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều khi mình không có chuẩn bị trước, thành ra mình sẽ bị cái tham tham này tham kia nó lâu kéo mình đó. Thành ra do vậy mà chúng ta phải tu tập từng ngày hoặc là từng giờ thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đủ một cái năng lực. Rồi cái tiếp theo á là nói về những cái sanh hữu. Cái gì sanh hữu là có nghĩa là mình ước mơ chúng ta cái phát quá tâm tha rồi đó. Cái ước mơ thật sự ra đó thì cái ước muốn của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với chúng tôi cũng vậy, có những lúc mà chúng tôi thấy cái cuộc đời này đó nó có nhiều cái bất hạnh quá, thì nên chúng tôi muốn là mình tu tập sao mà đủ duyên lành đắc đạo quả a la hán rồi viên tịch niết bàn. Nhưng mà có những lúc đó, mình thấy ví dụ như là thiện nam tín nữ hoặc là những cái người mà thân với mình, những người Phật tử, người ta nhịn ăn nhịn uống cúng dường vân vân, thì mình nhìn những cái hình ảnh đó thì mình muốn phát nguyện trở thành một cái vị a la hán đệ nhất vị trí tuệ, hoặc là tứ tuệ phân tích vân vân, để chi, để mình có cơ hội mình tế độ những người mà có duyên của mình. Thành ra thì trong những cái trường hợp đó chúng ta vẫn còn cái sự mà ước muốn những cái tranh thủ gì. Ví dụ như chúng tôi nghe có một cái vị thiền sư, cái vị đó phân tích cái tranh thủ này có nghĩa là như thế nào. Có nghĩa là một cái người, ví dụ như cái ngày lấy cái điển hình như cái trường hợp của bà Quý Sa Kha, Và Visakha đó, tại sao mà cái công hạnh được như vậy? Thì vì rằng ở trong quá khứ đó, bà cũng nghe một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ tán thán cái người nữ đang đứng ở đó là đệ nhất về tính nữ, có tên như vậy thì kia vân vân. Thì khi đó tiền thân của tính nữ Visakha này nè mới tạo phước và nguyện rằng ở trong tương lai sẽ có tên như là Visakha, giống như người đang đứng ở đây, rồi cũng có những cái đức tính được những cái đức tính như vậy đó. Thì có nghĩa là sao quý vị? Thì cái vị tiền sư đó mới phân tích giải thích đó. Nếu mà tiền thân của bà ở trong thời đó mà nếu mà bà nguyện rằng là do cái phước này khi nào mà đủ duyên lành thì sẽ trở thành một vị a la hán hoặc viên tịch niết bàn, thì cái điều đó nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ở đây mình nói về cái khía cạnh là cái sanh hữu, có nghĩa là chúng ta còn mong mình tái sanh như thế này thế kia của mình, thì cái đó gọi là sanh hữu, cái ước muốn mà được tái sanh. Cũng như quý vị thấy rằng chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tạo phước thì chúng ta cũng nghĩ là thôi mai mốt cũng được sanh lên mấy cõi trời, còn thôi cũng làm đại gia 7-8 lần gì đó, rồi sau này thôi viên tịch niết bàn luôn, vân vân. Thì cái đó gọi là cái ước muốn về sanh hữu. Còn trở lại với cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng là những cái vị mà được du hành ở đời rút ra được những cái mũi tên là khi nào, khi cái vị đó đoạn được cái hoài nghi, đoạn được tham dục và không còn cái sự ước muốn về sanh hữu nữa, có nghĩa là không còn ước muốn về cái sự tái sanh nữa, thì khi đó thì cái vị này sẽ trở thành một cái vị thánh nhân, sẽ thông dông tự tại, cũng như là đã rút được hết những cái mũi tên này rồi, thì gọi là một cái vị chỉ kheo chân chánh xuất gia, có những cái lý tưởng xuất gia chân chánh. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì thình lình bất thất chuyển này, chúng tôi ngồi thì thấy ở trong trung hôm nay thì do các vị giảng sư chắc có lẽ mùa này cũng hơi mệt mỏi, thiếu vắng, và chúng tôi điều tiết cũng một bài kệ đến đây thì cũng quá với thời gian rồi, do đó thì xin được tiếp lời với cái phần phước mà chúng tôi đã tạo được suốt này, cũng dâng đến chư tôn đức tăng chính chia điều cùng với cô tu nữ, mong cái ngày quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama Tâm Ha. Tôi cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, chiếc tại chư thiên của trời đất, chư thiên chư đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp và các vị chư thiên cũng xung quanh trong ngụ của chúng tôi thành nhạc quý vị, mong các ngài cũng được phước này để hẹn lại trong ngày. Cuối cùng xin chia với phước đến tất cả chúng sanh trong bài chư vốn rồi, quan hệ thọ đẳng đồng đều nhau cả thấy. Bây giờ thì kính thưa quý vị, thời gian đã hết, nên chúng tôi cũng xin giới thiệu quý vị ngày mai chúng ta sẽ vào Zoom để được nghe bài thuyết giảng của Thượng Tọa Tịnh Chiêu, sẽ thuyết giảng bài kinh Bát Kinh Giác tiếp theo. Bây giờ thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một ngày an lành và một đêm an lành, kính chúc quý cô tu nữ và các vị Phật tử được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời Phật tử Tâm Như lên khi âm chỉ cần tăng để bằng họ tướng và sau đó đóng gương. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thu lành thai. Còn Tâm Như thay mặt đại chúng dân gương, kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ông viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, phật sự ưu viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, lớp duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Mời Lộc Quỳnh để kinh ha, Lộc Quỳnh ha.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp của Sa Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.